Nhắc đến câu hỏi làm thế nào để đạt được thành công, thường chẳng có một câu trả lời nào hoàn toàn chính xác 100%. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những người được coi là thành công xung quanh bạn và những tỷ phú thành công trên thế giới, chúng ta có thể tóm lược lại thành công được thu gọn dưới 3 yếu tố cơ bản sau đây. Chúng gồm động lực, năng lực và cơ hội. Nhìn nhận theo một cách khác, thành công là kết quả của việc lao động chăm chỉ kết hợp với tài năng và sự may mắn. Nhận định nêu trên có thể sẽ đúng trong rất nhiều trường hợp, tuy nhiên chưa thật sự đầy đủ. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giảng dạy cùng nhiều cuộc khảo sát nghiên cứu tâm lý học chuyên sâu, giáo sư, tác giả sách Adam Grant phát hiện ra một điều thú vị rằng thành công bị ảnh hưởng bởi một yếu tố quan trọng khác, nhưng rất ít ai biết đến sự có mặt của yếu tố này. Đó là mối quan hệ cho-nhận. Mối quan hệ này hiểu một cách đơn giản là cách thức con người tiếp cận và giao tiếp với người khác trong công việc cũng như đời sống. Trong cuốn sách Give and Take, cho và nhận, mà chúng mình sẽ tóm tắt trong các nội dung tiếp theo từ bài viết của cây bút viết cùng Tiểu Hy, hãy cùng đồng hành với tác giả Adam Grant để đến với 3 kiểu tính cách đặc trưng trong mối quan hệ cho đi và nhận lại. Việc cho đi, làm người tốt, không phải lúc nào cũng là sự ngu dốt như nhiều người thường nghĩ. Ý nghĩa thực sự của sự cho đi được bàn luận trong cuốn sách sẽ được nhìn nhận dưới góc nhìn một chiến lược, một nghệ thuật sống mà mọi người chúng ta cần học hỏi mỗi ngày, đặc biệt trong một xã hội đang có nhiều khái niệm đang bị đánh tráo và hiểu lầm như hiện nay. 3 kiểu tính cách đặc trưng. Thứ nhất, nhóm cho. Họ là những người sẵn sàng giúp đỡ, mang lại lợi ích cho người khác. Họ là những người luôn vô tư khi giúp đỡ người khác, không nghĩ quá nhiều về việc nhận lại hoặc khoản chi phí thu về. Thứ hai là nhóm nhận. Đây là những người thường chỉ muốn nhận về lợi ích cho bản thân. Họ chỉ giúp đỡ người khác sau khi đã phân tích thiệt hơn, nhận thấy rằng lợi ích mình đạt được nhiều hơn chi phí đã bỏ ra. Hành động của họ luôn dựa trên những mục đích nhất định. Thứ ba là nhóm dung hòa. Đây là nhóm phổ biến nhất trong môi trường công sở cũng như xã hội hiện nay. Những người thuộc nhóm này thường hành động dựa trên nguyên tắc giúp đỡ người khác dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Phương châm của nhóm này là có qua có lại mới tội lòng nhau. Đây là mối quan hệ được kiểm soát bằng sự trao đổi lợi ích. Về cơ bản, cho, nhận và dung hòa là 3 đặc điểm tính cách tiêu biểu trong mối quan hệ xã hội. Mỗi nhóm đều có những ưu thế, hạn chế riêng và ranh giới phân biệt của chúng khá mơ hồ. Song song với đó, mỗi người chúng ta lại hoàn toàn có thể thay đổi vai trò trong mối quan hệ cho, nhận, tùy vào vị trí công việc, tình huống, mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, để có cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ thú vị này, tác giả Adam Grant muốn đặt ra cho bạn 3 câu hỏi để bạn suy ngẫm. Câu hỏi đầu tiên, theo bạn, trong 3 nhóm cho, nhận và dung hòa, bạn nghĩ nhóm nào thường là nhóm chịu thiệt thòi nhiều nhất? Nếu câu trả lời của bạn là nhóm cho sẽ chịu nhiều thiệt thòi, thì bạn hoàn toàn đúng. Điểm yếu chí mạng cho nhóm này chính là bất chấp nhận đánh đổi lợi ích cá nhân để đem lại lợi ích cho người khác. Một nghiên cứu được thực hiện với hơn 160 kỹ sư ở California, mỗi người sẽ được yêu cầu đánh giá năng suất làm việc dựa trên mối quan hệ cho và nhận. Kết quả thu được, những người kém nhất chính là người thường xuyên phân tán sự tử tế cho những người xung quanh. Lý do đơn giản là vì khi họ mãi mê giúp đỡ người khác, họ không có thời gian để hoàn thành công việc của mình. Vì thế, hiệu suất công việc của họ thường đạt chất lượng kém. Câu hỏi thứ hai, nếu những người thuộc nhóm cho là những người phải chịu thiệt thòi, vậy theo bạn, nhóm nào có thể trở thành người có được thành công viên mãn? Nếu câu trả lời của bạn đưa ra là nhóm dung hòa hoặc nhóm nhận, theo những khái niệm phía trên, hoặc theo phương pháp loại trừ thì rất tiếc, đó lại không phải là đáp án chính xác. Không phủ nhận những người thuộc nhóm dung hòa với tôn chỉ, đôi bên cùng có lợi, hoặc nhóm nhận với tôn chỉ, bản thân lớn hơn tất cả, sẽ đảm bảo được lợi ích trong giai đoạn đầu. Nhưng những người thuộc hai nhóm trên, nếu muốn đạt được thành công giá trị và mang tính cộng hưởng, thì thật sự rất khó. Bạn sẽ biết nguyên nhân ở phần tiếp theo. Câu hỏi thứ ba, vậy nếu thành công vững vàng không thuộc về nhóm nhận, không thuộc về nhóm dung hòa, vậy thì thành công sẽ thuộc về ai? Câu trả lời chính xác là thành công thuộc về những người thuộc nhóm cho. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Đúc kết sau các nghiên cứu, tác giả Adam Grant cùng các chuyên gia nhận thấy những người có thành tích kém cỏi gặp nhiều thất bại thuộc nhóm cho. Nhưng những người có được thành công lâu dài và viên mãn nhất, họ cũng thuộc về nhóm này. Với nhóm dung hòa và nhóm nhận, những người này chỉ nằm đâu đó ở giữa trong nấc thang thành công. Quay trở lại về nghiên cứu về 160 kỹ sư, những kỹ sư thuộc nhóm cho thường có hiệu suất công việc thấp, nhưng đồng thời, những kỹ sư được đánh giá là có hiệu suất làm việc cao nhất cũng là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp mà không đòi hỏi sự hồi đáp. Điều tương tự cũng xảy ra ở môi trường y khoa. Một nghiên cứu được thực hiện với hơn 600 sinh viên y khoa ở Mỹ cho thấy, những sinh viên có thành tích kém cỏi và những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất đều rơi vào nhóm sẵn sàng cho. Trong một khóa học, tỷ lệ sinh viên xuất sắc thuộc nhóm cho chiếm 11% tổng số sinh viên ưu tú. Trong lĩnh vực bán hàng, những nhân viên đạt doanh số cao nhất đều thuộc tiếp thích nhượng bộ để người khác đạt được lợi ích. Lý do nhóm nhận và nhóm dung hòa khó đạt đến thành công viên mãn. Ở chặng đường ngắn, những người thuộc nhóm nhận hoặc nhóm dung hòa có vẻ sẽ đạt được lợi ích lớn. Nếu đi xa, chỉ những người sẵn sàng cho mới có khả năng gặt hái được những thắng lợi lớn. Đầu tiên, xét về mặt bản chất, nhóm dung hòa sẽ hoạt động trên nguyên tắc công bằng và bình đẳng. Về mặt lý trí, công bằng và bình đẳng là nguyên tắc cốt lõi để chúng ta bảo vệ quyền lợi của bản thân trong xã hội đầy rẫy bất công. Sẽ không có gì sai nếu bạn có thiên hướng tính cách thuộc nhóm dung hòa trong môi trường hiện đại. Tuy nhiên, hoạt động trong nhóm này cũng có những hệ lụy nhất định. Hệ lụy lớn đó chính là nó luôn khiến chúng ta rơi vào cảm giác bản thân đang bị lợi dụng. Nếu hoạt động trên nguyên tắc công bằng, chúng ta cho đi nhưng đối phương không mang lại giá trị tương đương hoặc họ không thể đáp ứng được kỳ vọng đã đề ra, thì chúng ta sẽ dễ cảm thấy mình là nạn nhân. Trong tâm thế nạn nhân, chúng ta sẽ chọn ở trong tâm thế dè chừng. Thái độ này khiến chúng ta khó thiết lập sự tin tưởng, khó xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nhìn về mặt tốt, ta sẽ dễ dàng trao đi sự giúp đỡ với những người ta tin rằng người đó có thể giúp đỡ lại mình. Nhưng điểm yếu của việc này là ta sẽ trực tiếp đưa ra sự trừng phạt khi nguyên tắc công bằng của bản thân bị xâm phạm. Giáo sư tâm lý học Daniel Kahneman của trường Princeton, người được trao giải Nobel Kinh tế, đã chứng minh điều này thông qua một trò chơi. Hai người không quen biết nhau được xếp thành một cặp, ngồi đối diện nhau. Một người giữ $10. Nhiệm vụ của anh ta là chia sẻ số tiền này cho cả hai. Người giữ tiền hãy thực hiện một giao dịch ích kỷ, đó là giữ $8 và chỉ chia cho người còn lại là $2. Thêm một nguyên tắc của trò chơi nữa, đó là cả hai có thể chấp nhận đề xuất ích kỷ này hoặc từ chối thì cả hai sẽ không được gì. Kết quả, phần lớn những người tham gia đều chấp nhận không lấy $2 để sẵn sàng trừng phạt người kia vì sự ích kỷ của đối phương. Mặc dù việc họ nhận $2 sẽ tốt hơn là không có gì, nhưng họ vẫn cương quyết muốn trừng phạt đối phương vì sự tham lam và ích kỷ. Trong rất nhiều tình huống cuộc sống, chính nguyên tắc công bằng này thoạt đầu được thiết lập để đảm bảo lợi ích chung, nhưng lại là nguyên nhân khiến chúng ta đánh mất cơ hội xây dựng mối quan hệ. Chúng ta rất khó xây dựng mối quan hệ tốt nếu chúng ta chọn giới hạn mình trong sự cứng nhắc của sự công bằng. Còn với nhóm nhận, những người thuộc nhóm này luôn có mong muốn giành nhiều nhất quyền lợi về phía mình. Cho nên, họ luôn tìm mọi cách để đạt được nhiều lợi ích, cũng như đạt được mục tiêu cá nhân bằng mọi cách, kể cả việc sẵn lòng chà đạp người khác hoặc vi phạm nguyên tắc đạo đức. Vì thế, có những người thuộc nhóm nhận có thể thành công nhanh chóng. Tuy nhiên, đã có rất nhiều trường hợp những người thuộc nhóm này nhận về cái kết ê chề vì lòng tham và sự toan tính ích kỷ của bản thân. Mặc dù xã hội còn nhiều sự bất công, nhưng nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy xã hội đang vận hành dựa trên nguyên tắc trao đổi giá trị. Khi bạn càng tạo ra nhiều giá trị hữu ích, thì giá trị bạn nhận về ngày càng nhiều. Tiếp theo đó là nguyên tắc sàng lọc. Với những ai chỉ chăm chăm thu lợi về phía bản thân, bất chấp thủ đoạn, một ngày nào đó người này sẽ bị thế giới khai trừ. Hành động sẵn sàng cho mang lại thành công. Đầu tiên, xét về khía cạnh đạo đức, có người được lập trình hướng đến sự cho đi. Đó là lý do khi gặp những người khốn khổ, trong lòng ta luôn trào dâng cảm giác thương xót và trực giác luôn mách bảo ta hãy làm điều gì đó tốt với họ. Thứ hai, việc cho đi luôn có khả năng lan tỏa lớn và tạo ra giá trị lớn không giới hạn về tiền bạc. Ngoài lợi ích về mặt vật chất, việc cho đi còn giúp chúng ta phát triển nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Những mối quan hệ không quá toan tính, không nhằm mục đích lợi dụng đối phương sẽ đưa con người ta cùng nhau bước vào những thành công lớn và lâu bền. Bạn sẽ thấy rõ được nguyên tắc cho đi mang tính lan tỏa lớn như thế nào trong lĩnh vực dịch vụ. Bản thân con người có xu hướng dành nhiều sự tin tưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ, mà ở đó họ luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Chúng ta luôn mong chờ đối tác của mình có thể tập trung mang lại lợi ích và giá trị cao nhất cho chúng ta. Vậy nên, một khi đối tác làm tốt, chúng ta có xu hướng tin cậy, sử dụng lợi ích của họ lâu dài. Bất kể thị trường ngoài kia có bao nhiêu người cung cấp dịch vụ tương tự hoặc có giá thành rẻ hơn. Lật lại tình thế, bạn sẽ thấy nếu trong công việc bạn luôn là người sẵn sàng cho đi, sẵn sàng gia tăng lợi ích cho người khác, có thể ban đầu bạn sẽ chẳng nhận được gì nhiều ngoài tiền bạc, đơn vị trao đổi giá trị cơ bản. Nhưng về lâu dài, thứ bạn có được không chỉ là vật chất, bạn còn có khả năng xây dựng lòng tin, thiết lập mối quan hệ tin cậy với đối tác và biết đâu một ngày nào đó, chính đối tác của bạn sẽ là cầu nối giúp bạn gặp gỡ mối quan hệ làm ăn tiềm năng khác. Đây chính là sự cộng hưởng, việc cho đi mà không toan tính, so bì thiệt hơn của những người sẵn sàng cho. Như đã nói ban đầu, hành động cho đi là một hành động rủi ro. Không ai, không một điều gì đảm bảo hành động kiên trì cho đi sẽ mang về cho bạn giá trị tương đương. Vì vậy, chúng ta luôn nghi ngờ về lời khuyên cho đi. Tuy nhiên, một nghiên cứu tâm lý học của giáo sư Franklin tiến hành trên các kỹ sư cao cấp trong các công ty viễn thông lớn cho thấy việc sẵn lòng vì người khác không phải lúc nào cũng trả giá bằng việc giảm đi hiệu suất công việc. Những kỹ sư xuất sắc nhất luôn giữ sự cân bằng giữa việc đảm bảo tiến độ công việc của mình, nhưng đồng thời họ luôn giữ tâm thế chân thành giúp đỡ ai đó trong khả năng có thể. Bằng chính sự hào hiệp và nhiệt tình của mình, những kỹ sư này mang đến cho người khác cảm giác tin cậy. Từ đó, họ thiết lập được mạng lưới mối quan hệ xã hội lớn, không chỉ riêng những người họ được giúp đỡ. Với tâm thế rộng mở, họ khiến nhiều người muốn hỗ trợ hoặc cộng tác với họ ở các thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi hành động cho đi được thực hiện bằng lòng chân thành, sự kiên trì sẽ trở thành một hình mẫu và khiến những người khác thay đổi nguyên tắc cho nhận của mình. Vậy thì, ta nên cho đi như thế nào? Hãy suy ngẫm về câu hỏi sau đây. Vì sao trong cùng nhóm cho có nhiều người gặp thất bại, nhưng cũng trong nhóm này lại xuất hiện nhân tài và nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng nhất? Lý do người sẵn sàng cho nằm trong nhóm thành công nhất là vì, bên cạnh việc sẵn sàng giúp đỡ người khác, họ cũng biết cách dành thời gian để hoàn thành tốt mục tiêu của bản thân. Bản thân những người này không phải thần thánh hay cố gắng đóng vai người tốt. Họ là những người tham vọng, có mục tiêu riêng, và họ cũng luôn biết cách điều chỉnh thời gian để hoàn thành công việc của mình, biết từ chối khi cần thiết. Nếu ai đó cần họ giúp đỡ, nếu có thời gian hoặc trong khả năng có thể điều chỉnh, họ sẵn lòng giúp mà không toan tính bất cứ điều gì. Chính vì sự cho đi vô tư, không mong cầu nhận lại, tinh thần đó đã giúp họ hình thành nhân cách tốt đẹp, tử tế, rộng lượng, vị tha. Chính những yếu tố này là một trong những điểm cộng giúp từng cá nhân mở rộng mạng lưới mối quan hệ, có được cơ hội tốt đến một cách tự nhiên trong sự nghiệp. Ngược lại, những người thuộc nhóm cho nằm trong nhóm thành tích kém là bởi họ là những người luôn sẵn sàng bỏ qua mục tiêu của bản thân, giúp người khác một cách vô tội vạ. Chính vì thế, họ đặt bản thân vào tình thế hy sinh vì người khác và không đảm bảo được công việc. Cuối cùng, họ tự cảm thấy mình là nạn nhân của việc cho đi. Nghệ thuật của việc cho đi mà tác giả khuyến khích độc giả là mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một sự phóng khoáng để sẵn sàng giúp đỡ hoặc trao lợi ích cho người khác, nhưng phải biết tập trung hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ của bản thân. Kết hợp và điều chỉnh linh hoạt thời gian, công sức, tùy vào mỗi trường hợp, hoàn cảnh để có được hành động phù hợp. Một khi đã cho đi, hãy cho đi cách chân thành, đừng toan tính thiệt hơn. Áp dụng món quà 5 phút. Hành động cho đi không ép buộc chúng ta phải làm điều gì đến kiệt sức hoặc vượt quá khả năng của mình. Nhưng để có được những thành công trong cuộc sống, chúng ta cần phải học cách trở thành người biết cho đi. Thay vì luôn giữ bản thân trong cán cân, công bằng trong việc trao đổi giá trị, chúng ta hãy cố gắng vượt ra ngoài khuôn phép bằng việc hướng đến gia tăng giá trị cho người khác. Món quà 5 phút là phương pháp nho nhỏ để bạn học cách gia tăng lợi ích cho những người xung quanh. Món quà 5 phút này là nguyên tắc một người có được thành công nhờ sự cho đi một cách vị tha nhất. Nguyên tắc được lý giải như sau. Lúc nào bạn cũng nên sẵn lòng bỏ ra tối đa 5 phút để làm những việc vì người khác, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Quan trọng là đừng yêu cầu lại từ những người mà bạn đã giúp đỡ. Theo thời gian, những hành động cho bằng những điều đơn giản với cái tâm vị tha sẽ tạo ra nhiều cơ hội để nhiều người cùng giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Và cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ dần trở nên tốt đẹp, có được nhiều giá trị tích cực hơn. Một lưu ý quan trọng cần phải nhắc lại. Cho đi không đồng nghĩa với việc bạn sẽ luôn được nhận về. Việc cho đi ban đầu là hành động thiệt thòi. Điều quan trọng hơn nữa mà chúng ta cần ghi nhớ đó là cuộc sống không bao giờ diễn ra theo kiểu nếu người này có được thì người khác phải chịu thiệt thòi. Liên hệ rộng hơn, ta có thể cho sự cho đi mà giáo sư Adam Grant đề cập cũng chính là tư duy cùng thắng, một trong những thói quen thành công được tác giả Stephen Covey viết trong cuốn sách 7 thói quen của người thành đạt. Tư duy cùng thắng nghĩa là chúng ta cùng tìm kiếm lợi ích bằng cách tạo ra nhiều giá trị nhất cho người khác, cho một tập thể hay một cộng đồng. Điều cốt lõi, chính những người quyết định tự hy sinh, cố gắng trao nhiều giá trị cho người khác, cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng về sau. Lời kết. Cho đi là một loại kỹ năng mà bạn cần phải học hỏi. Nhưng trước khi cho đi, bạn cần hiểu rõ về mối quan hệ cho, nhận, vai trò, cách thức của mối quan hệ này để điều chỉnh phù hợp với bản thân. Mỗi chúng ta có thể đã từng là một người chỉ muốn nhận về, đang là một người cứng nhắc trong các nguyên tắc dung hòa, hoặc là một người cho đi một cách kiệt quệ. Vì thế, để biết cách cho đi một cách đúng đắn, ta phải xác định được cách thức hoạt động của việc cho đi, từ đó điều chỉnh hành vi phù hợp. Hãy nhớ, nếu bạn luôn sẵn sàng mang đến giá trị cho người khác, một ngày nào đó, sự cho đi của bạn sẽ quay trở lại, đền đáp bạn bằng nhiều hình thức khác nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn video tóm tắt sách Give and Take, cho và nhận của tác giả viết cùng Tiểu Hy trên Spiral Books chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.